Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: cư dân tại Echuca ở Victoria được khuyến cáo tiếp tục sơ tán vì lũ lụt. Các cư dân ở Bắc và Nam Lismore thuộc New South Wales phải sơ tán trước 9 giờ sáng thứ hai khi nước sông tiếp tục dâng cao. Đại hội đảng Trung Quốc bế mạc, ông Tập Cận Bình củng cố thêm quyền lực. Và chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới vì bán tháo. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. 20 ngôi nhà trong và xung quanh thị trấn Echuca ở phía bắc Victoria đã được cảnh báo sau khi nước thấm qua một trong hai con đê tại đây. Ông Tim Whispers từ cơ quan khẩn cấp tiểu bang Victoria cho biết cả đê vĩnh viễn và đê tạm thời đều đã được các kỹ sư kiểm tra và có vẻ như vẫn giữ được tính đến bây giờ. Tuy nhiên, ông vẫn khuyên các cư dân nên rời đi. Các con đê luôn là tuyến đầu tiên được chú ý cẩn trọng. Chúng tôi không phải lúc nào cũng bảo đảm rằng chúng sẽ giữ được trong mọi tình huống. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra thông báo sơ tán vào lúc này. Khuyên mọi người nên rời khỏi khu vực đó cho đến khi chúng tôi có thể cho là an toàn. Xa hơn về phía tây bắc, sông Loddon tại Cairns đã đạt đỉnh dưới mức dự báo 78m, hiện ở mức 77,94m, nhưng mối đe dọa vẫn chưa chấm dứt. Mực nước chỉ rút đi một chút và dự kiến sẽ không giảm trong 5 đến 7 ngày, khiến cộng đồng tại đây bị cô lập. Một con đê ở góc tây nam của thị trấn cũng đã bị phá vỡ, khiến một khu công nghiệp, các bãi đậu xe lưu động và khoảng 20 ngôi nhà ngập trong nước lũ. Trong khi đó, tại tiểu bang New South Wales, các đội cứu hộ chuyên dụng khẩn cấp đã được điều động đến khu vực phía bắc của tiểu bang này đang bị lũ lụt đe dọa khi đối mặt với một nguy cơ lũ quét khác. Cư dân ở Bắc và Nam Lismore đã được thông báo phải sơ tán trước 9 giờ sáng thứ hai khi nước sông tiếp tục dâng cao. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Steph Cook nói rằng các nhân viên cứu nạn đã lan truyền thông tin này đến với người dân. Chúng tôi đã bắt đầu gõ cửa các nhà dân. Chiến dịch liên lạc với cộng đồng địa phương đã tăng lên đáng kể. Và chúng tôi cũng có nhân viên từ cứu hộ lướt sóng, cảnh sát và cứu hộ biển. Tất cả cùng làm việc để bảo đảm rằng cộng đồng ở đó vẫn an toàn cho đến thời điểm này. Trong khi các con sông phía bắc đang trong tình trạng lũ lụt nhiều hơn, Steph Cook nói rằng toàn bộ tiểu bang có thể phải đối mặt với nguy hiểm 48 giờ. Hơn 120 cảnh báo thời tiết đã được đưa ra trên khắp tiểu bang New South Wales khi hai hệ thống thời tiết đang theo dõi sát sao tình hình tại đây. Một trong số đó dự kiến lượng mưa lên đến 200mm. Chuyển đến Queensland, phía đông nam của Queensland cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với lượng nước hơn 150mm ở vùng Goondiwindi. Hệ thống áp suất thấp dự báo gây ra nhiều mưa rào và bão hơn. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang này đã nhận được 167 yêu cầu hỗ trợ kể từ thứ Bảy, chủ yếu ở Brisbane và tại các bờ biển Sunshine và Fraser, hầu hết là do nhà bị dột. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dịch vụ khẩn cấp ông Mark Ryan nói rằng đợt mưa này chỉ là sự khởi đầu của thời tiết khắc nghiệt và nặng nề, chưa phải là kết thúc. Ông nói rằng người dân cần phải có kế hoạch để bảo đảm cho sự an toàn của họ khi thời tiết trở nên xấu đi. Tiểu bang Tây Úc cũng đã xác nhận kế hoạch cử nhân viên đến bờ biển phía đông của Úc để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và dọn dẹp lũ lụt. Thủ hiến Mark McGowan đã nói với các phóng viên rằng một nhóm tình nguyện viên và nhân viên được trả lương sẽ được cử đến vào ngày mai để hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Ông nói, chúng tôi hy vọng ban đầu sẽ có khoảng 20 đến 40 người đến để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục thảm họa. Tôi sẽ liên lạc với Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp để bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ việc này. Chuyển sang một tin tức khác liên quan đến ngân sách đầu tiên của chính phủ Albanese. Chính phủ Albanese sẽ công bố ngân sách đầu tiên trong bối cảnh lạm phát hoành hành đang tàn phá nền kinh tế trên toàn thế giới. Tại nước Úc thì lạm phát đang ở mức 6,1%. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói với truyền thông Sky News rằng ngân sách mới sẽ bao gồm một số khoản cứu trợ chi phí sinh hoạt sẽ được phân phối trong thời điểm mà lạm phát vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Ông cho biết, đã có những diễn biến đáng lo ngại trên thị trường năng lượng, rõ ràng là gây khó khăn cho sự phát triển ở các cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Rõ ràng là điều đó sẽ đẩy lạm phát lên, rồi giá xăng dầu cũng tác động đến tình hình kinh tế. Tất cả những điều đó sẽ được đưa vào dự báo lạm phát mà chúng tôi cho rằng sẽ đạt đỉnh vào cuối năm, bắt đầu ở mức vừa phải, nhưng dai dẳng hơn những gì mà chúng tôi mong muốn. Các dự báo kinh tế của ngân khố được công bố trước ngân sách cho thấy lạm phát đạt đỉnh ở mức 7,75%, không thay đổi so với các dự đoán trước đó. Quý vị đang nghe bản tin thời sự của SBS Radio Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc bế mạc đại hội diễn ra 5 năm một lần vào ngày thứ Bảy, củng cố quyền lực của Tập Cận Bình và ra mắt một ủy ban trung ương đảng mới, thiếu vắng hai quan chức chủ chốt không có quan hệ thân cận với ông Tập. Ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, sẽ tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba kéo dài 5 năm với tư cách là Tổng Bí Thư, phá vỡ tiền lệ và củng cố địa vị của ông là người cai trị quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, là nhà lãnh đạo sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân. Ban lãnh đạo mới sẽ được công bố vào khoảng trưa Chủ nhật khi ông Tập bước vào phòng báo chí tại Đại lễ đường Nhân dân. Theo sau là các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ mới theo thứ tự thấp dần. Trong một khoảnh khắc bất thường trong lễ bế mạc, cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngồi cạnh ông Tập đã bị đưa ra khỏi sân khấu. Ông Hồ, 79 tuổi, dường như không chịu rời đi khi các nhân viên phục vụ hộ tống ông ra ngoài. Ông dường như đi lại không vững hôm Chủ nhật tuần trước khi được trợ giúp trên cùng một sân khấu. Ủy ban Trung ương mới bao gồm 205 thành viên của đảng, được bầu bởi các đại biểu vào cuối đại hội kéo dài một tuần, không bao gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường sắp mãn nhiệm hoặc cựu bí thư đảng tỉnh Quảng Đông Uông Dương, người được coi là người thay thế tiềm năng làm thủ tướng. Các nhà phân tích cho biết việc hai người này bị gạt ra là dấu hiệu cho thấy Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực được tiết lộ vào Chủ nhật có thể sẽ toàn là những người thân cận với ông Tập. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Phiên giao dịch ngày 21 tháng 10 của thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sắc đỏ trên khắp các sàn giao dịch. Với chỉ số VN Index giảm tới 4,9%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, khiến Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới. Theo Bloomberg và Reuters, chứng khoán Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm vì làn sóng bán tháo ra thị trường giữa bối cảnh lo ngại về lãi suất tăng. Trong số hơn 880 mã rớt giá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Khí Việt Nam nằm trong số những cổ phiếu rớt mạnh nhất. Hàng loạt các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác cũng đang bị nhà đầu tư bán ra như VHM của Vinhomes, MSN của Masan, VIX của Vingroup, HBG của tập đoàn Hòa Phát và cổ phiếu của các ngân hàng như TCB của Techcombank, CTG của Vietinbank, MBB của MBBank cũng bị bán ra mạnh, khiến thị trường giảm càng sâu hơn, báo Tuổi Trẻ cho biết thêm. Tình trạng bán tháo xảy ra đối với cổ phiếu Việt Nam sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm vào tháng trước để kiềm chế lạm phát. Mặt khác, các nhà đầu tư cũng lo lắng sau khi tiền đồng của Việt Nam tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay trong bối cảnh đồng đô la tiếp tục mạnh lên. Áp lực lệnh dừng ký quỹ đã buộc các nhà đầu tư phải bán tháo trong thời gian gần đây và tâm lý hoang mang trong giới đầu tư vẫn chưa kết thúc. Những ngày này, hầu hết các loại lãi suất quan trọng như lãi suất liên ngân hàng đều đang tăng lên rất nhiều. Bloomberg dẫn lời ông Phùng Trung Kiên, người sáng lập công ty quản lý tài sản Việt Nam Holdings, cho biết. Dòng tiền ra cũng đang chịu áp lực sau khi các nhà đầu tư nước ngoài bán cổ phiếu Việt Nam trong 7 tuần liên tiếp để đưa số tiền rút từ đầu năm đến nay lên tới 95 triệu đô. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rất hoảng loạn và họ tìm cách thoát ra mà không quan tâm đến việc họ đang bán cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc khối dịch vụ chứng khoán khách hàng tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nói với Bloomberg. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 24 tháng 10. Perth, mưa rào rải rác, 12-22 độ. Adelaide, mưa rào giảm, 13-20 độ. Melbourne, trời mưa rào, 14-22 độ. Hobart, mưa rào tăng, 10-14 độ. Canberra có mưa lớn, 12-19 độ. Sydney và Wollongong, trời nhiều mưa. Sydney, nhiệt độ từ 17-22 độ và Wollongong, 17-20 độ. Brisbane, có thể có mưa rào hoặc dông, 18-31 độ. Cairns, trời nắng, 24-32 độ. Và Darwin, mây mù rải rác, nhiệt độ từ 18-35 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Cư dân tại Echuca ở Victoria được khuyến cáo tiếp tục sơ tán vì lũ lụt. Các cư dân ở Bắc và Nam Lismore thuộc New South Wales phải sơ tán trước 9 giờ sáng thứ Hai khi nước sông tiếp tục dâng cao. Đại hội đảng Trung Quốc bế mạc, ông Tập Cận Bình củng cố thêm quyền lực. Và chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới vì bán tháo.